Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 2 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về cuộc phỏng vấn cho giám tỉnh dòng chú Cố Thế về vụ việc đồng chim. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Vatican với tựa đề Công lý của Thiên Chúa được thể hiện bằng niềm tin vào Chúa Kitô. Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha sẽ được giới thiệu trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 2 tới đây. Cuộc họp báo sẽ được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Poncorde, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của Unum Đồng Tâm, với sự hiện diện đặc biệt của ông Hans-Georg Pottering, nguyên Chủ tịch của Nghị viện Âu Châu và hiện đang là Chủ tịch của Sáng hội Konrad Adenauer. Mỗi năm, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của Unum đều tạo cơ hội để một nhân vật có thế giá trong cuộc chiến chống lại nghèo đói được lên tiếng trong dịp giới thiệu sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Ông Hans-Georg Pottering sinh năm 1945. Ông là một chính trị gia Công giáo Đức và Âu Châu. Ông đã từng giữ chức Chủ tịch Nghị viện Âu Châu từ năm 2007 đến năm 2009. Sáng hội Konrad Adenauer mà ngân sách mỗi năm lên đến 100 triệu Âu Kim, gắn liền với phong trào dân chủ Kitô giáo. Sáng hội này xuất phát từ Hội Hoạt động Giáo dục Công dân Dân chủ Kitô giáo và được thành lập năm 1956. Từ năm 1964, sáng hội này mang tên của Thủ tướng Đức đầu tiên là ông Konrad Adenauer. Hoạt động của sáng hội được hướng dẫn theo những nguyên tắc đã từng gợi hứng cho hoạt động của ông Adenauer. Trang mạng của sáng hội này viết rằng, sáng hội chuyên đưa ra những biện pháp giáo dục công dân và chính trị, đề ra những nền tảng khoa học phục vụ cho hoạt động chính trị, cấp học bổng cho những người đặc biệt có khả năng, và thực hiện những cuộc nghiên cứu liên quan đến lịch sử của nền dân chủ Kitô giáo. Sáng hội cũng cổ võ việc hội nhập vào Âu Châu, sự hòa hợp quốc tế và thăng tiến sự cộng tác trong chính trị và phát triển.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi tín hữu Kitô hãy dấn thân cho một cuộc rao giảng tin mừng mới. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây khi chú tọa buổi hát kinh chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma hôm thứ Hai 25 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: trong một thế giới được đánh dấu bằng sự dửng dưng tôn giáo và ngay cả ngày càng thù nghịch với niềm tin Kitô, cần phải có một hoạt động truyền giáo mới mãnh liệt. Theo Đức Thánh Cha, công cuộc rao giảng tin mừng mới ấy không chỉ nên được thực hiện tại các nước chưa từng biết đến tin mừng, mà còn tại những nơi Kitô giáo đã được quảng bá và là thành tố của lịch sử. Đức Thánh Cha nhắc lại, không thiếu những vấn đề làm cho chúng ta xa cách, nhưng vẫn có một cốt lõi trong sứ điệp của Chúa Kitô mà chúng ta có thể loan báo như tình phụ tử của Thiên Chúa, sự chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết. Ngài nêu lên câu hỏi, làm sao những kẻ cứng lòng tin có thể đón nhận tin mừng nếu các tín hữu Kitô, trong khi tuyên bố mình tin vào cùng một Thiên Chúa, lại bất đồng với nhau? Theo Ngài, sự thông hiệp và hiệp nhất của các môn đệ Chúa Kitô là điều kiện rất quan trọng để làm cho chứng từ của họ khả tín và hữu hiệu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Công giáo, chính thống, tin lành và Anh giáo đều có thể mang lại một chứng từ chung về một số điểm như sự khởi đầu và chấm dứt của sự sống con người, giới hạn của khoa học và kỹ thuật, đối thoại với những tôn giáo khác. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những lĩnh vực khác như bảo vệ thiên nhiên, thăng tiến công ích và hòa bình, bên vực tính trọng tâm của con người, những nỗ lực để vượt qua những khổ đau của thời đại, như đói kém, mù chữ và sự phân phối của cải không công bình.
Tin Roma. Đức Thánh Cha lên án sự độc ác dã man của các trại tập trung Đức Quốc xã. Đức Thánh Cha đã nói đến sự tàn bạo khôn lường của các trại tập trung Đức Quốc xã trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư vừa qua, ngày kỷ niệm 65 năm trại Auschwitz, Birkenau, Ba Lan được giải phóng. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, cuộc giải phóng trại Auschwitz và chứng từ của những người còn sống sót đã cho thế giới thấy được những tội ác dã man không thể tả được trong các trại hủy diệt do Đức Quốc xã thiết lập. Ngỏ lời riêng với khách hành hương người Đức, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự ghê tởm của Đức Quốc xã nhắc nhở chúng ta phải tôn trọng sự sống con người. Trong lời kêu gọi, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày tưởng niệm được cử hành vào ngày thứ Tư vừa qua được dành để nhớ đến tất cả các nạn nhân của những tội ác của Đức Quốc xã, nhất là việc hủy diệt có kế hoạch đối với người Do Thái. Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này vinh danh tất cả những ai đã dám liều mạng sống để bảo vệ những người bị săn đuổi. Đức Thánh Cha nói, với cảm xúc, chúng ta nghĩ đến vô số nạn nhân của một thứ hận thù chủng tộc và tôn giáo mù quáng. Họ đã phải chịu lưu đày, tù tội, chết chóc trong những nơi vô nhân đạo này. Theo Đức Thánh Cha, những biến cố này, nhất là cuộc sát tế người Do Thái, khiến chúng ta phải luôn cương quyết tôn trọng mỗi người, để tất cả mọi người đều được xem như là thành phần của cùng một đại gia đình. Tưởng cũng nên nhắc lại, có trên 1 triệu người, trong đó có 1 triệu người Do Thái trên toàn Âu Châu đã bị sát hại trong trại tập trung Auschwitz do Đức Quốc xã thiết lập tại Ba Lan năm 1940. Trại này đã được quân đội Liên Xô giải phóng ngày 27 tháng Giêng năm 1945. Năm 2005, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố lấy ngày này để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc sát tế. Năm 1941, Đức Thánh Cha Benedicto được 14 tuổi. Ngài đã bị buộc phải gia nhập đội thiếu niên tiền phong Hitler. Tin Roma, cha bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, hiệp thông với tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam về vụ Đồng Chim. Trong lá thư đề ngày 24 tháng Giêng vừa qua, gửi cho các tu sĩ của dòng trên khắp thế giới, cha Michael Prell, bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, nhắc đến vụ một tu sĩ của dòng tại Việt Nam là thầy An Tôn Nguyễn Văn Tặng, 36 tuổi, đã bị Công an Cộng sản Việt Nam đánh đập dã man. Cha bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế cho biết, thầy Tặng đã bị hành hung khi đang trên đường đến thăm giáo xứ Đồng Chim. Cha Prell cũng cho biết là những chi tiết về việc phá hủy thánh giá tại Đồng Chim và việc thầy Tặng bị hành hung đã được đăng tải một cách rộng rãi trên các phương tiện truyền thông thế giới. Tuy nhiên, theo cha bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã chối bỏ trách nhiệm. Sự kiện này đã bị các Đức Giám mục Việt Nam, các nhân chứng và các phóng viên độc lập vạch trần. Cha bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế thông báo cho các tu sĩ của dòng trên khắp thế giới như sau. Cha giám tỉnh Việt Nam đã xin chúng ta cầu nguyện trong lúc khó khăn này. Đây không chỉ là tình trạng căng thẳng đối với các anh em dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, mà còn đối với nhiều anh chị em giáo dân, đặc biệt là những anh chị em luôn cộng tác nhiệt thành với anh em dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Kết thúc lá thư, cha bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế viết, tôi đã bảo đảm với cha giám tỉnh Vinh Sơn rằng, tất cả anh em dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới và những anh chị em giáo dân đang làm việc với chúng ta sẽ liên đới với anh em Việt Nam, nhất là trong lời cầu nguyện. Chúng ta đừng quên họ trong lúc cần kiếp này. Mặt khác, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Ba Lan Kai, cha Kazimierz Piotrowski thuộc dòng Chúa Cứu Thế tại Ba Lan đã kêu gọi thế giới giúp đỡ người Công giáo Việt Nam đang bị nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp. Sau khi kể lại diễn tiến của vụ Đồng Chim, cha Piotrowski nói, về vấn đề trợ giúp, hiện nay chúng tôi không có lựa chọn nào khác hơn là tạo sức ép với nhà cầm quyền Việt Nam. Tại đây, có một chế độ cộng sản độc tài.
và nhà cầm quyền đó rất thèm khát những nhận định tốt đẹp trên thế giới. Tuy nhiên, như chúng tôi biết, có quá nhiều hành vi xâm phạm nhân quyền và tiêu diệt phe đối lập. Theo vị linh mục dòng chú cứu thế Ba Lan này, để giúp đỡ người Việt Nam, trước hết cần đưa ra những lời phản đối, gửi thẳng tới các sứ quán Việt Nam.
Tin đi tên Sài Gòn. Người Việt Nam tại Hoa Kỳ xuống đường đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Sáng Chủ nhật 24 tháng Giêng vừa qua, gần 10.000 người đã nối đuôi nhau đi bộ trên một đoạn đường dài khoảng 5 cây số tại công viên Miles Square, Orange County, bang California, để tỏ tình đoàn kết với giáo dân tại giáo xứ Đồng Chiêm, cũng như phản đối các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Khối người xuống đường thuộc 5 tôn giáo chính, cũng như gần 40 đoàn thể đại diện cho hầu hết mọi thành phần trong cộng đồng người Việt tại Orange County, nơi được xem như thủ đô của người Việt tại Hoa Kỳ. Trong phần khai mạc cuộc tuần hành, các vị lãnh đạo tinh thần của 5 tôn giáo đã cùng nhau dâng lời cầu nguyện và dẫn đầu đoàn tuần hành trong suốt đoạn đường dài gần 5 cây số. Nhân dịp này, những người tham gia cuộc tuần hành đã ký tên vào các thỉnh nguyện thư kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần được quan tâm một cách đặc biệt vì những vi phạm nhân quyền. Tin Đà Nẵng. Giáo dân Cồn Dầu thuộc giáo phận Đà Nẵng phản đối việc chính quyền địa phương thu hồi đất đai của giáo xứ. Trong lá thư đề ngày 26 tháng Giêng vừa qua, gửi cho các cấp lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam, Hội đồng Giáo xứ Cồn Dầu cho biết, giáo xứ này đã có từ 200 năm nay. 90% trong tổng số giáo dân 2.000 người sống bằng nghề nông, chăn nuôi và các ngành nghề khác. Năm 2003, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đưa ra dự án chỉnh trang tại chỗ. Nhưng năm 2008, lãnh đạo thành phố lại có dự án khu du lịch sinh thái Hòa Xuân, cho nên giải tỏa trắng 430 mẫu Tây, trong đó làng Cồn Dầu có 100 mẫu. Người dân buộc phải đi xa nhà thờ và mảnh đất cha ông để lại. Lá thư được người dân thôn Cồn Dầu ký tên đưa ra thỉnh nguyện như sau. Được ở lại, sống trên mảnh đất mà bao đời đã gắn liền với chúng tôi. Được ở lại, đi lễ nhà thờ, vì nhà thờ này là của giáo hội, cha ông chúng tôi, và chúng tôi bỏ tiền ra xây dựng để sống tốt đời đẹp đạo hơn. Không nên lấy đất ruộng của người dân chúng tôi, vì nông dân phải có ruộng có nhà. Tin mới nhất cho biết, tối ngày 26 tháng Giêng vừa qua, công an và dân phòng cùng các thành phần khác đã bao vây nhà ông chủ tịch hội đồng giáo xứ Cồn Dầu và một số nhà xung quanh thuộc giáo xứ Cồn Dầu. Trong những ngày vừa qua, công an khủng bố tinh thần giáo dân chung quanh nhà thờ cả ngày lẫn đêm. Nhiều giáo dân phải đóng cửa và dời đi nơi khác. Một số nhà bị niêm phong. Công an không cho giáo dân được tự do đi lại. Tin châu Mỹ Latin. Biết Hồng Y Tổng giám mục Tegucigalpa Honduras nói rằng, vấn đề ma túy là mối ung nhọt của châu Mỹ Latin. Biết Hồng Y Oscar Rodriguez Maravillaga, Tổng giám mục Tegucigalpa đã đưa ra lời tuyên bố trên đây hôm thứ Sáu vừa qua, trong một cuộc họp báo sau Đại hội Linh mục Toàn quốc Mexico. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Tegucigalpa, tệ nạn buôn bán ma túy vốn lan rộng trên toàn lục địa đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các nước liên hệ. Đây là một vấn đề đòi hỏi phải có một hành động phối hợp, chứ không chỉ bằng việc sử dụng võ lực. Đức Hồng Y Maravillaga nói rằng, việc buôn bán ma túy đã tạo ra một thị trường ngầm để rửa tiền, lũng đoạn xã hội, phá vỡ bậc thang các giá trị và gieo rắc hỗn loạn nơi trẻ con và giới trẻ. Theo Đức Hồng Y, người hiện cũng đang là chủ tịch của Caritas quốc tế. Hợp pháp hóa việc sử dụng ma túy không phải là giải pháp để chặn đứng tai họa này. Ngoài ra, ngài cũng nhấn mạnh rằng, tại các nước cho phép sử dụng ma túy, người ta cũng không thấy được những hiệu quả tích cực, bởi vì con số người vướng vào tệ nạn này gia tăng một cách đáng kể. Đức Hồng Y than phiền rằng, với giới trẻ,
vướng vào tệ nạn này là đi vào cửa tử. Do đó, cần phải bằng mọi giá chống lại tệ nạn này. Trong cuộc họp báo nói trên, cũng có hai vị giám mục Mexico lên tiếng về vấn đề linh mục tham gia chính trị. Đức cha Marcelino Hernandez, giám mục Orizaba, nói đến vấn đề của một đảng Mexico kêu gọi nên có biện pháp đối với các giáo sĩ nào tham gia chính trị. Vị giám mục này nhấn mạnh rằng, linh mục tham gia vào đảng phái chính trị là không vâng lời giáo hội. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn cha giám tỉnh Đồng Chí Quốc Thế về vụ việc Đồng Chiên do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 29 tháng Giêng, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã trả lời phỏng vấn của thông tấn xã Fides của Tòa Thánh và thông tấn xã Asia News của Hội Giáo Hoàng Thừa Sai Milano về những vấn đề liên quan đến Đồng Chiên và Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Trước hết, cha cho biết về tình trạng hiện nay của thầy An Tôn Nguyễn Văn Tặng như sau. Thay mặt cho anh em tôi, cách riêng thầy An Tôn Nguyễn Văn Tặng, xin chân thành cảm ơn mọi người đã chia sẻ nỗi khổ đau và đồng cảm với anh em chúng tôi trong các biến cố, đặc biệt là biến cố Đồng Chiên. Hiện nay, thầy Tặng đã được đưa về an dưỡng trong tu viện Thái Hà. Sức khỏe thầy đã khá hơn. Các vết thương đã có dấu hiệu lành. Tuy nhiên, thầy còn bị choáng váng, chưa thể tự di chuyển xa được, mệt mỏi, việc ăn uống cũng chưa được bình thường. Qua các liên lạc, thầy xin cảm ơn mọi người và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho thầy. Tinh thần của thầy rất lạc quan, vẫn vui vẻ và vẫn tin mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa. Những người đánh đập thầy có nghiệp vụ khá vững. Họ gây nội thương hơn là ngoại thương, vì thế việc chữa trị sẽ khá lâu dài. Trả lời cho câu hỏi, sau khi vụ đánh đập tàn nhẫn này, nhà cầm quyền Việt Nam có tiếp xúc với cha hay không? Theo như cha được biết, thì họ có nỗ lực nào điều tra vụ tấn công này để đưa vụ việc ra ánh sáng, cũng như đưa ra những lời xin lỗi và bồi hoàn thỏa đáng không? Thì cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã trả lời như sau. Không một ai trong chính quyền tiếp xúc với tôi. Cho đến nay, theo chúng tôi biết, không hề xúc tiến điều tra, dĩ nhiên không có xin lỗi và bồi thường. Ngược lại, báo Hà Nội Mới, cơ quan thông tin của Đảng bộ Hà Nội, kết án anh em chúng tôi tại Thái Hà là những người sách động. Cùng với báo này, trang web điện tử của cơ quan mang tên là Ủy ban Đoàn kết Công giáo của chính quyền, còn phụ họa vào quản diễn lời kết án này nữa. Điều này chúng tôi không lạ, vì qua các biến cố trước, Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Loan Lý, Tam Tòa, Bát Nhã, luôn đi kèm theo các biến cố này, là sự hình thành một tổ chức mà chính quyền và báo chí nhà nước gọi là quần chúng tự phát. Tổ chức này rất hung hãn, có tổ chức rõ ràng, đánh đập bất kể là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đánh rất có nghiệp vụ và được sự bảo vệ của công an. Sau khi xong nhiệm vụ đánh đập, nhóm này tự giải tán nhẹ nhàng, rồi báo chí lên tiếng đó là quần chúng tự phát. Pháp luật Việt Nam không có điều khoản nào nói về nhóm này. Câu hỏi thứ ba của bài phỏng vấn được đặt ra cho cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, như sau. Trước biến cố Đồng Chiên xảy ra, Ủy ban Nhân dân quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một văn bản kết án các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại địa phương. Biến cố này diễn ra gây ngỡ ngàng cho nhiều người, vì chỉ hai tuần trước đó đã có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và ông Chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Biến cố Đồng Chiên còn gây ngỡ ngàng hơn nữa. Theo cha nghĩ, thì có mối tương quan nào giữa hai biến cố này không? cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã trả lời như sau. Anh em chúng tôi không ngỡ ngàng, chúng tôi có kinh nghiệm về những người anh em Cộng sản. Trước đây trong các cuộc chiến giành độc lập cho đất nước, cũng như cuộc chiến hai miền Nam Bắc, một chiến lược rất tài tình và chiếm được dư luận thế giới, đó là vừa đánh vừa đàm. Trả lời cho câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến vụ đồng chim, cho bề trên dòng chú cứu thế Việt Nam đã nói như sau. Nếu phải trả lời câu hỏi này ngay trong những ngày cao điểm ở đồng chim thì xem ra hơi khó. Nhưng cho đến nay, qua các bài báo và các văn thư của chính quyền Hà Nội, chúng tôi nhận ra có một ý chính, đó là lôi kéo Đức Tổng Giám mục Hà Nội và anh em dòng chú cứu thế Thái Hà vào cuộc cho bằng được, chờ đợi phản ứng bạo động, để có lý giải quyết mạnh tay, hoặc chí ít là tạo dịp để bắt lỗi. Chính quyền Việt Nam cho đến nay nói chung không chấp nhận các nguyên tắc về công bằng xã hội và nhân quyền theo quan điểm của tôn giáo cách riêng công giáo. Cuối cùng, khi được hỏi, cha có hy vọng về một giải pháp nhằm cải thiện mối tương quan giữa giáo hội và nhà nước hay không, thì cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã trả lời như sau. Tôi rất hy vọng và tôi vẫn hy vọng. Lý do, thứ nhất, tôi tin vào lương tâm của mỗi người, bất kỳ người đó là ai, tin hay không tin Thiên Chúa. Nơi đáy lòng họ luôn luôn có sự chờ đợi Thiên Chúa, đấng là sự thật. Thứ hai, tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện và sự bình an, điều mà chúng tôi đã đeo đuổi và sẽ tiếp tục đeo đuổi suốt hành trình của mình đi tìm công lý. Thứ ba, tôi tin vào lương tâm và sự hiệp thông của nhân loại, của con người, của hết thảy mọi người trên toàn thế giới. Thứ tư, và tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô, Ngài là Chúa của lịch sử này. Ngài sẽ dẫn lịch sử này đến nơi Ngài muốn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung chính của cuộc phỏng vấn cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh dòng chú cứu thế Việt Nam, do hãng tin Fides và Tin Tức Á Châu thực hiện.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày. Với một trí khôn luôn khao khát và tìm kiếm chân lý, con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Nhìn vào ý nghĩa của cuộc sống, suy tư về bản chất của trí khôn và ý chí của con người, và nhất là khi đứng trước sự bó buộc tuyệt đối và vô điều kiện của nghĩa vụ luân lý. Lý trí con người hẳn sẽ thúc giục nó vươn lên tới đấng tuyệt đối. Chỉ có Ngài mới có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Chỉ có Ngài mới thỏa mãn được nỗi khao khát khôn ngơi của trí khôn và ý chí con người. Chỉ có Ngài mới có thể đặt để trong tận đáy thẳm con người một tiếng nói tuyệt đối, buộc nó phải làm điều thiện và tránh điều ác. Con người là một bí ẩn đối với chính bản thân, nhưng cũng chính bí ẩn ấy lại là con đường gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Sở dĩ con người không thể lẩn tránh được Thiên Chúa là bởi vì nó cũng sẽ không bao giờ tránh né được những câu hỏi ngàn đời của cuộc sống như bởi đâu mà ra, sống để làm gì và chết sẽ đi về đâu. Bí ẩn của kiếp người là nẻo đường ưu việt dẫn về với Thiên Chúa. Với những khám phá trong lĩnh vực thiên văn học
của hai thế kỷ 19 và 20, chúng ta biết rằng vũ trụ này không hề ở trong thế tĩnh như con người của những thế hệ trước kia đã từng quan niệm. Với định luật về sự hấp dẫn của vạn vật, được nhà bác học Newton khám phá, lần đầu tiên con người biết rằng vì sự xáo trộn do các hành tinh khác, và nhất là bởi vì mặt trời là trọng tâm của Thái Dương hệ, cho nên các quỹ đạo trong vũ trụ này thay đổi không ngừng. Sau đó, nhà bác học Laplace lại đưa ra giả thuyết rằng các hành tinh khác bắt nguồn từ mặt trời. Những nghiên cứu về quang phổ lại cho biết được nhiệt độ, sức ép và sự cấu tạo của các vị tinh tú. Các định luật về bức xạ cũng nói rằng các vị tinh tú mất đi một lượng rất lớn năng lực và nguội dần. Sự hiểu biết về vũ trụ càng gia tăng, con người càng thấy được sự bao la vượt qua mọi khả năng tưởng tượng của loài người. Một đêm nào đó, chúng ta thử nhìn lên những dải ngân hà, tức sự quy tụ của hằng hà sa số các vị tinh tú. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng, những dải ngân hà ấy không ngừng biến đổi, bởi vì chúng phát sinh do sự tập trung của phấn bụi trong vũ trụ, sống qua một khoảng thời gian dài vô tận bằng cách đốt khinh khí, và khi khí này được đốt lên, chúng bành trướng một cách mau lẹ hay nổ tung ra để tạo ra ánh sáng. Các nhà khoa học cũng nói với chúng ta rằng các vị tinh tú hay những dải ngân hà quy tụ hàng tỷ tỷ ngôi sao, không những sinh ra, sống một khoảng thời gian dài và cuối cùng chết đi, nhưng còn có một sự chuyển động bùng nổ, chia cách nhau. Như thế, vũ trụ của chúng ta đã không bao giờ ở trong thế tĩnh, mà không ngừng chuyển động và bành trướng. Ngày nay, các nhà khoa học đã có thể tính được rằng, tiến trình bành trướng của vũ trụ đã khởi sự trên dưới cách đây hơn 14 tỷ năm. Ở khởi đầu xa xôi ấy, tất cả vật chất và năng lượng còn tập trung trong một khối lượng nhỏ. Khối lượng nhỏ ấy bỗng nổ tung ra và đẩy mạnh sự bành trướng của vũ trụ. Các nhà khoa học ngày nay dùng thuật ngữ Big Bang của Anh ngữ để chỉ sự nổ tung khởi thủy ấy. Như vậy, ngày nay chúng ta biết rằng vũ trụ của chúng ta đã không hề ở trong thế tĩnh, mà không ngừng biến đổi, hình thành, chuyển hóa, trở nên, một sự trở nên mang tính bất tất, bởi vì không tồn tại mãi mãi, mà hướng đến sự chết. Bên trong sự tiến hóa của vũ trụ ấy, đáng chú ý hơn cả vẫn là sự tiến hóa của và trong trái đất của chúng ta. Sự tiến hóa của trái đất có một đặc điểm mà chúng ta không thể tìm thấy ở những nơi khác trong vũ trụ. Thật thế, vào một thời điểm nào đó, trong sự tiến hóa của trái đất, sự sống đã xuất hiện. Trước hết, trong những hình thức cực kỳ đơn giản, để rồi dần dần tiến đến những hình thức được cấu tạo và phức tạp hơn. Và ở tuyệt đỉnh của sự tiến hóa ấy, đã xuất hiện con người, hữu thể duy nhất có tư duy, có ý thức và có tự do. Từ vật chất bất động đến sự sống, từ những hình thái cực kỳ đơn giản đến những hình thức vô cùng phức tạp, từ sự sống không có tư duy và tự do đến con người có tư duy và tự do. Một sự tiến hóa như thế diễn ra như thế nào và khi nào? Trả lời cho câu hỏi đó là nhiệm vụ của ngành cổ sinh vật học và sinh vật học. Thật ra cho tới nay, những ngành khoa học này chỉ mang lại cho chúng ta những giả thuyết, chứ không thể đưa ra những khẳng định chắc chắn. Những hóa thạch được tìm thấy vẫn luôn là đối tượng của những giải thích đầy nghi ngờ, và những khám phá của môn sinh vật học cũng khó có thể áp dụng cho những sinh vật của quá khứ, bởi vì môi trường sống của chúng rất khác biệt với môi trường sống của chúng ta ngày nay. Chúng ta hãy dành những câu hỏi khi nào và như thế nào cho các nhà khoa học. Riêng mỗi người chúng ta được phú bẩm cho một trí khôn biết suy tư và khao khát muốn biết cho đến cùng. Chúng ta không thể tránh được câu hỏi tại sao. Tại sao có một tiến hóa và trở nên như thế? Sự tiến hóa trong mọi khía cạnh, từ vũ trụ đến vật lý, hóa học và sinh học, luôn diễn ra từ cái đơn giản đến cái phức tạp, từ cái bất động đến sự sống và ý thức. Tại sao có một sự chuyển hóa từ dưới lên trên như thế? Vấn đề được đặt ra không phải chỉ tìm hiểu tiến trình phát triển sự sống hay những điều kiện vật lý hóa học để cho sự sống được hình thành, mà còn là tại sao một tiến trình như thế đã có thể diễn ra. Nói cách khác, con người không chỉ tìm hiểu diễn tiến của sự chuyển hóa, mà còn phải trả lời cho câu hỏi tại sao một tiến trình đi từ cái đơn giản đến cái phức tạp, từ cái bất động đến sự sống đã có thể diễn ra. Nguyên nhân nào đã có thể tạo ra một sự chuyển hóa như thế? Bàn tay nào đằng sau sự chuyển hóa ấy? Câu hỏi ấy đã không ngừng được đặt ra, và cũng đã từng được trả lời bằng nhiều cách. Có người cho rằng, vật chất vô sinh tự tổ chức thành vật chất hữu sinh. Điều này diễn ra một cách ngẫu nhiên do chính khả năng nội tại của vật chất vô sinh. Sự sống đã xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nghĩa là không do bất cứ một nguyên nhân ngoại tại nào. Đây không những là câu trả lời của những người vô thần, mà ngay cả của một số nhà khoa học tiến tâm trong nhân loại. Thật ra, lấy sự ngẫu nhiên làm nguyên nhân của sự chuyển hóa trong vũ trụ là một giải đáp không thể thỏa mãn được trí khôn bình thường của con người. Sự kiện các nguyên tử liên kết với nhau để tạo thành các amino acid, và các amino acid lại liên kết với nhau để tạo thành các phân tử protein theo một trật tự nhất định. Phải chăng do ngẫu nhiên mà có được một trật tự như thế? Cái trật tự lạ lùng trong đại vũ trụ, và nhất là trong tiểu vũ trụ, là chính con người, quả là một bí ẩn. Một bí ẩn chỉ có thể được sáng tỏ khi con người chấp nhận có một động lực, một nguyên nhân hay một bàn tay nào ẩn nấp ở phía sau mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới cuối thế kỷ 19, người ta đã chỉ biết tới sách Huấn Ca qua văn bản tiếng Hy Lạp, được truyền lại qua các thủ bản viết chữ Hoa, đặc biệt như các thủ bản A, B, C, S, và các thủ bản viết chữ thường của bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Cả khi Thánh Gerolamo nói rằng đã biết văn bản Do Thái. Thủ bản A tức là thủ bản Alessandrino thuộc thế kỷ thứ 5 được lưu giữ trong Viện Bảo tàng London bên Anh Quốc. Thủ bản B hay thủ bản Vatican thuộc thế kỷ thứ 4 được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Vatican. Thủ bản C hay thủ bản Ephrem thuộc thế kỷ thứ 5 được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Paris bên Pháp. Và thủ bản S tức thủ bản Sinaitico thuộc thế kỷ thứ 4 và thứ 5 được lưu giữ trong Viện Bảo tàng London bên Anh Quốc. Năm 1896, học giả Schechter, giáo sư Đại học Cambridge bên Anh Quốc, nhận ra một đoạn của sách huấn ca viết trên thủ bản bằng giấy do hai bà Lewis và Gibson mua bên Trung Đông. Sau đó người ta đã tìm thấy nhiều mảnh văn bản khác phát xuất từ phòng chứa sách cũ của một hội đường Do Thái bên Cairo, thủ đô Ai Cập. Tất cả các mảnh văn bản này thuộc bốn thủ bản khác nhau. Thủ bản A có 6 tờ thuộc thế kỷ thứ 9, gồm các chương 3 câu 6 đến chương 16 câu 26. Thủ bản B có 19 tờ thuộc thế kỷ thứ 12, gồm các chương 30 câu 11 tới 33 câu 11, chương 35 câu 11 tới chương 38 câu 27, chương 39 câu 15 tới chương 51 câu 30, với các ghi chú liên quan tới các khác biệt ngoài lề thủ bản. Thủ bản C có 4 tờ, cổ xưa hơn hai thủ bản A và B một chút, là một loại sưu tập chứa đựng các câu trích từ các chương 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 25, 26, 36, 37 của sách huấn ca. Thủ bản D có một tờ thuộc thế kỷ thứ 11, gồm chương 36 câu 25 đến chương 38 câu 1. Năm 1931, người ta đã khám phá ra một thủ bản thứ 5 gọi là thủ bản E, cũng từ Cairo bên Ai Cập, có một tờ gồm chương 32 câu 16 đến chương 34 câu 1. Năm 1952 lại có thêm một mảnh văn bản khác thuộc hang số 2 ở Qumran thuộc hậu bán thế kỷ thứ nhất, gồm chương 6, 2 câu 14-15, hay có lẽ chương 1, câu 19-20, và chương 6, các câu từ 20 đến 31. Năm 1955, hang số 11 Qumran cung cấp thêm một thủ bản khác thuộc hậu bán thế kỷ thứ nhất, gồm chương 51 câu 13 tới 20 và câu 30b. Vào năm 1958, người ta lại khám phá ra thêm hai tờ thủ bản khác bổ túc cho thủ bản B, gồm các chương 10 câu 19 đến 11 câu 10, chương 15 câu 1 đến chương 16 câu 7. Và năm 1960, các chuyên viên lại khám phá ra hai tờ thủ bản khác nữa, gồm một số câu của các chương 3, 4, 20, 26, 36 và 41, bổ túc cho thủ bản C. Khám phá cuối cùng là một cuộn thủ bản bằng da vỡ vụn thành 26 mảnh và gồm 7 cột được tìm thấy trên pháo đài Masada gần Biển Chết vào năm 1964. Cuộn thủ bản này gồm chương 39, câu 27 đến câu 32, chương 40, câu 10 đến 19, chương 40, câu 26 đến chương 44, câu 17, tất cả thuộc tiền bán thế kỷ thứ nhất. Như thế, các mảnh thủ bản tiếng Do Thái của sách huấn ca thuộc hai thời đại khá cách xa nhau. Nhóm thứ nhất là các thủ bản được khám phá ra tại Masada và Qumran thuộc thế kỷ thứ nhất, và nhóm thứ hai là các thủ bản được khám phá ra trong phòng chứa sách thánh cũ của hội đường Do Thái bên Cairo thuộc thế kỷ thứ 12. Tổng cộng chúng ta có được 2/3 văn bản của toàn sách huấn ca bằng tiếng Do Thái, với các đoạn được viết trên nhiều thủ bản khác nhau, gồm 1.100 câu, 2 vế, trên 1.616 câu của các thủ bản chữ Hoa tiếng Hy Lạp là thủ bản Hy Lạp ngắn. Riêng thủ bản tiếng Hy Lạp được truyền lại cho chúng ta một cách nền tảng trong hai hình thức. Hình thức thứ nhất là văn bản tìm thấy trong các thủ bản viết chữ Hoa A, B, C, S và các thủ bản viết chữ thường khác. Hình thức thứ hai chỉ bao gồm các thủ bản viết chữ thường, trong đó điển hình nhất là thủ bản số 248. Hình thức thứ hai này dài hơn hình thức thứ nhất tới 150 câu. Các câu này bị học giả Rans loại bỏ trong ấn bản Kinh Thánh 70 tiếng Hy Lạp cuốn 2 xuất bản tại Stuttgart năm 1935. Trong khi học giả Ziegler dựa trên 5 thủ bản viết chữ Hoa và 57 thủ bản viết chữ thường để tất cả 150 câu này trong văn bản nhưng với chữ in nhỏ hơn. Theo học giả Ziegler, ngay trong thời cổ xưa đã có 2 bản văn tiếng Hy Lạp của sách Huấn Ca. Bản thứ nhất tương đương với văn bản ngắn của các thủ bản Hy Lạp viết chữ Hoa, trong khi bản thứ hai là văn bản dài. Văn bản dài này được truyền lại cho tới chúng ta qua bản duyệt của Origene và Luciano, và học giả Ziegler cho rằng văn bản Hy Lạp dài là bản duyệt của Luciano. Văn bản Do Thái của sách Huấn Ca được dựng lại từ các mảnh thủ bản khác nhau cũng không thống nhất. Khi so sánh các lập lại với nhau, có thể ghi nhận nó cũng bao gồm 2 hình thức. Hoặc chúng là 2 bản duyệt thuộc thời đại khác nhau, hoặc nó là văn bản gốc trong hình thái thứ nhất và của một bản dịch ngược từ tiếng Syriac sang tiếng Do Thái trong hình thái thứ hai. Học giả Rüger là người đã đưa ra giả thuyết thứ nhất, theo đó 2 hình thái của bản tiếng Do Thái tương đương với 2 hình thái của văn bản tiếng Hy Lạp. Hình thái cổ xưa nhất tương đương với văn bản gốc Do Thái của bên Syria và đã được người cháu nội dùng để dịch ra tiếng Hy Lạp tại Alexandria bên Ai Cập. Nó được đại diện bởi các mảnh văn bản tìm thấy sau này tại Cairo. Hình thái trễ hơn được viết ra giữa các năm 50 đến 150 sau Công Nguyên trong một thứ tiếng Do Thái gần gũi hơn với tiếng Do Thái Mishnah, đã được dùng cho bản dịch thứ hai tiếng Hy Lạp giữa các năm 130 trước Công Nguyên tới 215 sau Công Nguyên. Nghi vấn liên quan tới tính cách xác thực của văn bản Do Thái sách Huấn Ca do học giả nào đó đã nêu lên sau các khám phá tại Cairo và cho rằng nó đã là bản dịch từ tiếng Syriac, xem ra đã được giải quyết sau các khám phá tại Qumran và Masada. Nghĩa là văn bản Do Thái của sách Huấn Ca là bản văn gốc do bên Syria biên soạn, chứ không phải là bản dịch từ tiếng Syriac. Học giả Kearns cho rằng bản văn Hy Lạp dài trình bày một giáo lý cánh chung được khai triển hơn so với giáo lý của bản văn ngắn. Trong thế giới bên kia, người công chính được tưởng thưởng, còn kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt. Quan niệm này vẫn có nguồn gốc Do Thái, và đó chính là quan niệm của giáo phái Essenian. Trong tiếng Syriac, có 2 bản duyệt được truyền lại. Thứ nhất là bản Peshitto, chắc hẳn được dịch từ tiếng Do Thái vào đầu thế kỷ thứ tư do một người Ebionite và đã được duyệt lại bởi một tín hữu Kitô chính thống. Thứ hai là bản duyệt Syro-Esaplare thuộc thế kỷ thứ bảy, dựa trên bản tiếng Hy Lạp dài là bản duyệt Kinh Thánh Cựu Ước 6 cột của Origene. Bản dịch tiếng Latin như trong bản Kinh Thánh Vulgata không phải là bản dịch của Thánh Girolamo mà là bản dịch Latin cổ gọi là Vetus Latina thuộc thế kỷ thứ hai dựa trên bản Hy Lạp 2 của sách Huấn Ca. Vào thế kỷ thứ 5 hay thứ 6, bản dịch này được đưa vào trong bản Vulgata sau khi được sửa đổi. Vì thế ngày nay nó bao gồm các lập lại, các khác biệt và chồng chéo lên nhau nhiều hơn là trong các sách khác của Kinh Thánh. Cũng có các bản dịch sách Huấn Ca bằng các thứ tiếng Cốp, Ethiopia, Armeni và Ả Rập. Sách Huấn Ca còn có một phức tạp khác nữa, đó là cách đánh số các chương và các câu khác nhau. So sánh với các văn bản tiếng Do Thái, Latin và Syriac, văn bản tiếng Hy Lạp có sự lộn xộn trong các chương từ 30 tới 36. Theo cách đánh số đúng đắn, văn bản Hy Lạp đã thay đổi chương 33, câu 13b tới 36, câu 16a với chương 30, câu 25 tới chương 33, câu 13a. Cách đánh số các câu lần đầu tiên trên văn bản Latin dài không thể trùng hợp với văn bản Hy Lạp ngắn mà các nhà phê bình ưa thích. Bình thường người ta bỏ các câu thuộc văn bản dài. Bản dịch của Hội đồng Giám mục Italia đề nghị kiểu đánh số liên tục, và cũng có văn bản ghi số tương ứng với văn bản Hy Lạp. Liên quan tới tính cách hợp quy, sách Huấn Ca thuộc nhóm các sách gọi là Deuterocanonici, bao gồm các sách Tobia, Judicta, Maccabei 1, Maccabei 2, Baruch, Khôn Ngoan và Huấn Ca. Đối với giáo hội Công giáo, định nghĩa đầu tiên liên quan tới danh sách các tác phẩm Kinh Thánh có từ thời Công đồng Trung Trento năm 1546, nhưng trước đó danh sách này đã được Công đồng Firenze nhóm năm 1441 và đặc biệt Công đồng nhóm tại Ipona bên Bắc Phi năm 393 xác định. Sở dĩ Công đồng Trento đã phải nêu bật truyền thống Công giáo vì phía Tin lành khước từ không chấp nhận các tác phẩm Deuterocanonici vừa kể trên đây.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Cho con một vòng tay ân tình của Ngài, cho con thập tự đó thập giá trong đời vui, cho con trái tim đau đầy tình yêu thương vời vợi, cho con là ánh sáng thắp lên tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những ngày cuối năm âm lịch này, các sân khấu nhỏ ở thành phố Sài Gòn cho trình diễn vở kịch Chuyến tàu đến Thiên Đường của tác giả Lê Hoàng, đạo diễn Công Linh. Vở kịch kể về chuyến tàu viễn tưởng tới Thiên Đường. Trên chuyến tàu có bốn hành khách đi tìm những điều họ đã đánh mất. Một cụ già tìm niềm vui, một tên lưu manh giả danh trí thức tìm lương tâm, cô gái trẻ tìm niềm tin, và một em bé béo phì tìm vòng eo. Cả bốn con người trong vở kịch đều mang những ưu tư giằng xé dữ dội và một quyết tâm rất cao để tìm kiếm. Bốn con người này không ai biết đến ai. Người xem chỉ biết rằng họ đã đánh mất những giá trị khác nhau, và trong lòng họ đang trống rỗng bất an. Tàu nhổ neo lướt sóng bình yên, nhưng những cõi lòng của hành khách thì nặng trĩu. Ông lão mất tất cả người thân, thấy cõi đời là cô độc, buồn, không muốn sống. Gã họ Lưu tên Minh với tấm bằng giả, lừa được bao nhiêu người cũng chẳng thấy vui gì. Cô sinh viên vừa ra trường đã chứng kiến bao chuyện trái tai gai mắt, cạn kiệt niềm tin. Thình lình cơn bão ập đến. Trong cơn hoảng loạn, ông lão rơi xuống biển. Gã lưu manh cũng bị đẩy xuống nước, sẵn tay cứu được ông già lên thuyền. Ông già sau bao năm u uất, lần đầu tiên đã nở lại nụ cười, kèm theo những giọt nước mắt tràn trề mừng rỡ, vì mình được cứu sống. Gã lưu manh, kẻ mất lương tâm, trong khi cố gắng cứu đám người đồng hành, đã tìm thấy lại lương tâm. Cô gái trẻ chứng kiến những điều ấy. Cô nhận thấy lòng tốt vẫn còn là thứ có thật, nên phục hồi niềm tin vào con người. Còn em bé béo phì, trong lúc hoạn nạn, lấy thân mình lấp lỗ rò của con tàu, cứu tàu khỏi chìm. Em nhận ra cái thân hình bành trướng của mình, vậy mà cũng có lúc đắc dụng. Rồi đám hành khách nhìn thấy bờ. Họ reo hò mừng rỡ. Họ nghĩ đã đến Thiên Đường. Nhưng chẳng phải. Hóa ra, sau bao xoay vần trong bão táp, con tàu đã lại về bến cũ. Chỉ khác một điều là cũng cái bến ấy, nhưng bây giờ hành khách đã có những tâm cảm khác. Họ tìm được điều đã mất. Mọi chuyện đã tinh khôi mới mẻ thêm nhiều. Vở kịch khép lại, người xem có phần thỏa mãn. Hóa ra, Thiên Đường chẳng ở đâu xa, mà là ở ngay trần gian này. trong chính tâm hồn, trong cảm nhận của mỗi con người về việc góp phần xây dựng hạnh phúc cho mình và cho đồng loại. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên hải trình cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta dễ dàng để mất những điều quý giá bởi những điều phi lý. Chúng ta đánh gục ý nghĩa, biểu tượng và mất hết niềm tin vào con người khi vài lần trong cuộc đời chúng ta chứng kiến những điều không tin nổi. Chúng ta làm thất lạc chiều kích sâu thẳm của lương tâm, bởi lương tâm chúng ta chai cứng, và rồi chúng ta nghĩ rằng người khác cũng thế. Chúng ta buông trôi và để tan biến đi niềm vui giản dị, bởi vì chúng ta ưa thích điều cầu kỳ, cao xa, không thực tế, tìm kiếm hào nhoáng với vỏ bọc bên ngoài. Chúng ta làm cho cuộc sống khó chịu biết bao, vì chúng ta không chịu đón nhận những bất lợi đến ngoài ý muốn của chúng ta. Chúng ta cầu mong cho mình hoàn hảo tuyệt đối, nhưng chẳng có gì tuyệt đối ở giữa những cái tương đối ở trần gian này. Trên hải trình cuộc đời, chắc hẳn chúng ta sẽ tìm lại được tất cả ý nghĩa khi chúng ta ở ngay ranh giới của sự sống và cái chết, giữa đau khổ và hạnh phúc, giữa được và mất, giữa thành công và thất bại, giữa đoàn tụ và chia ly, giữa giả dối và chân thật, giữa nhận lãnh và trao ban, giữa siêu việt và trần thế, giữa những chọn lựa giá trị sống có phần trái ngược nhau. Những lúc ấy, con người cần đến nhau, tương quan sâu vì nhau, sống vì nhau, tìm niềm vui cho nhau. Những lúc ấy, con người nhìn thấy những bất toàn nơi bản thân không còn là điều vô nghĩa, mà tất cả phục vụ cho đồng loại, cũng như cho chính mình. Chỉ khi con người cần đến nhau, mưu tìm hạnh phúc cho nhau, khi ấy con người mới có đủ khả năng đón nhận nhau và mong muốn kiến tạo hạnh phúc cho nhau. Tìm hạnh phúc thiên đường ở đời sau, mong hạnh phúc thiên đường nơi những bờ bến lạ, chờ hạnh phúc thiên đường trong tương lai, cần được chuẩn bị ngay ở giây phút hiện tại này. Bởi khi chúng ta đang sống tràn đầy giây phút hiện tại, thiên đường đã ở ngay đây, ngay hôm nay, trong cuộc sống của từng người. Và thiên đường mai sau sẽ đến khi con người xây dựng được giá trị của niềm vui, lương tâm và niềm tin ở giây phút hiện tại này. Chuyến tàu đến thiên đường không còn là chuyến tàu viễn tưởng, khát vọng lần tìm, mà là chuyến tàu dựng xây hạnh phúc, vun trồng yêu thương, chấp nối ước mơ hiện thực mà chúng ta đang đi. Hạnh phúc thiên đường là hạnh phúc của một cuộc sống tràn đầy niềm tin tưởng. Hạnh phúc thiên đường là hạnh phúc của một cuộc sống với lương tâm ngay thẳng, không che đậy, không lưỡng lách, cũng chẳng giả hình, hai mặt. Hạnh phúc thiên đường là hạnh phúc thấy niềm vui trong tất cả, từ ánh ban mai cho đến bóng chiều tà, từ nơi tối tăm đến miền ánh sáng. Những ngày cuối năm này, chắc hẳn mỗi người chúng ta nên suy nghĩ về những điều được mất trong năm qua, suy nghĩ về giá trị hạnh phúc, suy nghĩ về một thiên đường đích thực, ở đó Thiên Chúa hiện diện. Thiên Chúa là tin mừng, là niềm vui vĩnh cửu. Ngài làm cho lương tâm và niềm tin rạng sáng, bởi Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài cũng sẽ làm cho mỗi người tận hưởng thiên đường trong giây phút hiện tại. Để kết thúc những phút cầu nguyện này. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi qua những lời của chân phước Teresa Calcutta sau đây. Lạy Chúa, xin dẫn dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ lầm lạc đến chân lý. Xin dẫn dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tín thác. Xin dẫn dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình. Xin đổ đầy bình an trong trái tim chúng con, trong thế giới chúng con, trong vũ trụ chúng con.
Lạy Chúa, con đường tình yêu, Ngài dạy con bước đi cùng Ngài. Lạy Chúa, con đường tình yêu, con bước theo sáng lên niềm vui. Cho con vòng tay đó, vòng tay ân tình nhiệm màu. Con mang thập tự giá cuộc sống cho tình yêu, cho con dấn thân lên đường và vai mang thập tự cho con niềm tin mến bước theo cùng Chúa lên đường.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.